Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay chúng ta bắt đầu học để tìm ra giá trị của sự nhịn nhục. Tại sao các bạn phải đi tu? Đi tu mục đích để làm gì? Để xây dựng đức nhịn nhục trong nội tâm. Hỏi cho nhịn nhục có lợi gì cho chúng ta không? Chúng ta thấy cả không vũ trụ, trời đất, tiên Phật đều thành công trong đức nhịn nhục. Khoa học hiện đại cũng nhịn nhục chờ đợi, học hỏi, tiến hóa mới có sự thành công. Càng không vũ trụ cũng vậy. Chúng ta là một chân linh tại thế, hồn điều khiển tiểu thiên địa, tiểu vũ trụ. Mà nếu chúng ta làm chủ của tiểu thiên địa này mà thiếu nhịn nhục, làm sao tiến hóa được? Cho nên ngày hôm nay vật chất đã ảnh hưởng, trí khôn của loài người đã cống hiến cho chúng ta tràn gian đại hải. Bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu nhịn nhục. Chúng ta chỉ lạm dụng và thiếu nhịn nhục. Cho nên chúng ta lui về phần hồn và để cảm thức được luồng điển trường sinh đang nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta. Và chúng ta phải trì kỳ trí nhẫn hòa học nhịn nhục. Nhiên hậu mới có cơ hội hòa tan với các giới trong chu trình tiến hóa. Càng ngày càng nhịn nhục thì càng đem ánh sáng vào nội tâm. Càng nhịn nhục càng khai mở tâm thức. Nhịn là gì? Nhịn là nhẫn để tiến, chứ không phải nhẫn để ngồi đó. Nhịn để chi? Để tiến. Tiến trong đâu? Tiến trong tâm thức nhẹ nhàng, không có kích động trong sợ, trong ô trượt. Nhưng mà nhịn nhục để thăng hoa mới quy về thanh điển. Chứ không phải chúng ta nhịn nhục rồi ôm rồi bực bội ngồi đó, cái đó không phải nhịn nhục. Nhịn nhục nhẫn hòa, nhịn nhục để sửa chữa sự sai lầm của chính mình và thăng hoa. Càng nhịn nhục càng lui về thanh tịnh. Cho nên hoàn cảnh nó đã đẩy các bạn lui về thanh tịnh. Từ giờ phút khắc, tư tưởng của các bạn chuyện này chuyện kia chuyện nọ hằng ngày dãy đầy, toàn là chuyện vô ích. Mà vì nó làm sự kích động và phản động, nó mới đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh. Cho nên trong chùa cũng nói lấy quan làm ân. Các vị sư cũng nói lấy quan thượng làm ân. Các vị thanh nhân tại thế cũng nói lấy quan làm ân. Để chi? Mình thấy đó là một cơ giới dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Và nếu chúng ta không chịu thực hành, chúng ta bị thua lỗ. Chúng ta hơn ai bây giờ? Chính mình không biết mình làm sao hơn người khác được. Cho nên phải lui về cái dung điểm sẵn có của chính chúng ta. Cho nên tôi đã kêu gọi các bạn tha thứ và thương yêu. Jesus Christ bao nhiêu ngàn năm cũng kêu chúng sanh phải nhịn nhục, phải tha thứ, phải thương yêu. Chư Phật, chư tiên cũng vậy. Thì chúng ta hiện tại đang ở trong cái cơ giới kích động này, mà nếu chúng ta không nhịn nhục thì làm sao chúng ta nắm trọn được cái thức giải tiến chân tâm? Cuối cùng các bạn phải giải quyết cho chính bạn. Cho nên có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Tu là nhịn nhục, là sửa chữa, là tiến hóa, là thanh nhẹ, là tha thứ và là thương yêu. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi ở tham gia trong trường đời, rõ ràng là cái xác này dãy đầy sự kích động và phản động. Từ giờ phút khắc, thử của chủ nhân ông dám can đảm nắm trọn quyền điều khiển tiểu thiên địa này không? Ngày hôm nay các bạn được pháp tu mở trí rồi, các bạn thấy rằng tôi nên sử dụng dũng chi của tôi, can đảm lên chịu trách nhiệm điều khiển tiểu thiên địa này. Trong đó bao gồm lục căn lục trần, tất cả những tinh tú trong ngũ tạng tôi đều có. sự luân chuyển không ngừng nghỉ ở bên trong và khai mở tâm thức trụ đảnh liên hệ với cả cả không vũ trụ. Tôi đã có nhưng mà tôi chưa hành. Bây giờ hành bằng cách nào? Đó, mỗi ngày các bạn mở mắt ra là bao nhiêu chuyện kích động và phản động, các bạn chịu nhịn nhục đi. Lui một bước để nhìn cái nó tấn công, lui một bước để bạn nhìn một sự tấn công, rồi bạn vun bồi ý chí thăng hoa vượt khỏi những cái trở ngại đó. Thế gian ai cũng có nạn hết, không người nào không có nạn. Giữa bạn đạo với bạn đạo nhau nói chuyện cũng có sự tấn công với nhau, tấn công là nạn đó. Còn người đời họ tấn công mình còn mạnh hơn nữa. Nếu chúng ta không vun bồi thăng hoa đi lên thì cái đó nó sẽ kích động và nó đập tan, chúng ta cảm thấy đau khổ. Mà nếu chúng ta vun bồi trước, chuẩn bị trước thì đối phương có đến đi nữa cũng chẳng đi đụng chúng ta, mà chỉ vượt qua một chút mà thôi. Cho nên người tu nản nhẹ vì nó dọn đường cho nó rồi. Nó thấy con đường trở về là con đường chánh, con đường ở lại là con đường tà. Đấu tranh vô lý thiệt thòi cả hai, con đường thăng hoa thì lỡ cả hai. Cho nên chúng ta đã chọn con đường đó. Quyết chọn thì phải giữ trọn lành, không bao giờ chịu rút lui, phải đi lên mãi mãi. Vì ở đây chúng ta đã tìm tàng rồi, khoa học đã cho chúng ta thấy không có ai chế tạo chúng ta ra được. Phần hồn lẫn thể xác, mà điện là sức mạnh. Nãy giờ cúp điện thì các bạn không được nghe âm thanh, không cực được đèn, không có thể quay video được. Nhưng mà có điện các bạn có thể quay video được. Rồi cái điện hư không đại định bên trên chuyển xuống thế gian, phân thân cứu độ chúng sanh, điện cực thanh cực tịnh đó nó cần phải máy móc, không cần máy móc. Ngay trong tim của bộ đầu của các bạn được rút đi lên, hòa cảm với bên trên, thì cái máy siêu nhiên sẽ chiếu rọi tâm thức của các bạn. Các bạn thấy rõ đường đi, mà chính bạn phải đi, bạn phải khai phá, mà bạn phải nhịn nhục. Nếu không nhịn nhục không khám phá được. Tôi thấy tu mượn, tôi khổ cực, tôi đi tu mà ngày nay nó làm tôi vậy tôi chán quá. Thì mà các bạn thiếu nhịn nhục rồi. Cái chữ chán là con người thiếu nhịn nhục, không có thể nuôi chữ chán trước ấp chúng ta được. Không bao giờ chán. Khoa học kỹ thuật nếu chán thì ngày nay chúng ta đâu có sự văn minh, đâu có cassette thâu băng, đâu có video để xem lại những hành động của chúng ta. Cho nên cái chữ chán không có thể dung nhục trong người tu được. Người tu phải nhịn nhục và kiên nhẫn tiến hóa, thăng hoa đi lên, dùng trung tâm bộ đầu, đó là luồng điển siêu nhiên vô cùng. Cái đó mới là không chán. Cho nên chúng ta có thể chán trong lúc đoạn đạo. Người tu ê ạch, ôm nghiệp tâm quá nhiều, tu ê ạch, rồi thấy chán. Tại vì mình không biết kỹ thuật gỡ mà thôi. Ngày hôm nay đầy đủ, các bạn đủ kỹ thuật gỡ. Các bạn biết rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, và thức tâm, thấy mình có thể làm cho mình nhẹ được đôi chút. Cố gắng làm nữa, chúng ta sẽ khám phá ra tất cả khả năng sẵn có của chính ta, và chúng ta mở nó ra. Rồi mình thấy có con đường giữ tiếng đời đời mãi mãi, trong nhịn nhục, chứ không phải trong kích động. Kích động là sự thua lỗ mà thôi. Mà kích động đó là cơ giới của Thượng Đế để dùng, để điêu luyện phần hồn tiến hóa mà thôi. Cho nên chúng ta phải giữ vai trò về thần thức bất diệt, là tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết, hết sức nhịn nhục mới xây dựng lại cơ đồ tâm linh. Mọi người đều có cơ đồ tâm linh trong nội thức mà bị mất đi. Tiên Phật giang lâm quên tiên, quên Phật là quên mình. Cái cuốn cuồng trong sự động loạn làm công cụ kích động mà thôi. Cho ngày hôm nay chúng ta từ công cụ kích động thức giác trở về căn bản nhịn nhục sẵn có của chính chúng ta. Và chúng ta thấy rằng cơ duyên rất may, tôi nắm được kỹ thuật tháo mở sự động loạn trong sự nhịn nhục, không có so đo, học hỏi vô cùng, không ngừng nghỉ. Ngày lẫn đêm, thì một ngày của các bạn làm việc 24/24, mà ý thức trọn từ giờ phút khắc khắc, là bằng người ta đi học cả 30-40 năm chưa ra gì. Một ngày thôi đừng nói lâu. Một ngày vừa qua, các bạn đã quên hết tất cả những sự hận thù trong nội tâm, sự buồn bực trong nội tâm. Đó là các bạn đã làm việc rất nhiều. Các bạn tưởng tới điển giới, các bạn rung động tâm hồn, và làm việc rất nhiều để quên những ngày cực nhọc, so đo tại trận, Mà ngày hôm nay chúng ta thì trở về không, chúng ta quên hết rồi. Chúng ta nhớ có cái căn bản thanh nhẹ của chính chúng ta. Có thanh nhẹ mới giải quyết được mọi sự việc, có sáng suốt mới giải quyết được mọi sự đau khổ. Cho nên cái cuộc tu học hiện tại của chúng ta là nó phải đi đúng theo cái siêu văn minh, đúng cái cờ tiến hóa của Thượng Đế. Thượng Đế giữ trù cho kỳ tớ. Chúng ta đã xa Ngài, bỏ Ngài, quên Ngài. Ngày nay chúng ta chọn đường để trở về với Ngài. Mà nếu chúng ta thiếu nhẫn thì không bao giờ chúng ta có thể bước lên được. Chúng ta lọt dưới đáy giếng rồi làm sao chúng ta lên được. Phải hết sức kiên nhẫn, hết sức thông minh, phải trì kỳ trí. Và cương quyết đó không bao giờ bỏ, các bạn mới leo lên miệng giếng được. Từ giai đoạn một chúng ta đồng đi và đã đi, cái kỹ thuật càng ngày càng nắm chặt ở trong tay là tâm linh tiên hóa, điển giới khai thông. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết được đó, đã trụ tâm niệm Phật, quán thông cơ thể, quên nó để về với chánh giác. Chánh giác là gì? Không, không nó mới nhẹ. Mà không nói không thì sao làm sao làm việc? Không là chấn động lực vô cùng thanh nhẹ, nó mới quán thông tất cả. Còn chấn động lực mà yếu hèn không bao giờ quán thông, chỉ có bực tức, so đo, giận hờn, mê chấp. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi tu, mỗi đưa trình độ chúng ta lên, và chúng ta thấy rằng cái cơ thể này là một cõi tạm, và chủ yếu là phần thanh điển cơ giới. Từ ngày hôm nay các bạn bước vào điển giới, các bạn mới thấy rằng trí khôn của loài người là vô cùng. Ngày nay chế được món này, nhưng mà ngày mai sẽ có món khác. Yên chí đi sẽ có, các bạn đừng lo. Càng ngày càng văn minh, món vật chất sẽ tiến bộ nhanh hơn, là do trí khôn của loài người trao phó cho nó. Nó là một cái điểm ghi mà thôi, cho cái tâm thức con người còn vô cùng và còn sáng suốt hơn. Từ tu học cho tới hành động tại thế gian, chúng ta cũng đều được thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta so sánh thấy rõ, trước kia chúng ta ở Việt Nam đâu có phương tiện như ngày hôm nay, đâu được ngồi trên nệm êm ấm như thế này mà nói đạo. Nhưng mà ở chỗ này kêu bằng tầm thường, miếng ta pi là tầm thường. Nhưng mà trong lúc không có miếng ta pi nó rất quan trọng. Mà ngày hôm nay chúng ta ngồi trên miếng ta pi, đem biết bao nhiêu sự nặng nhọc trước ô chúng ta đè miếng ta pi, miếng ta pi vẫn hy sinh chấp nhận học hỏi. Ngược lại chúng ta thấy rằng miếng ta pi nhẫn nhiều hơn ta, nhịn nhục nhiều hơn ta, mà thu hút nhiều tài liệu hơn ta, sáng suốt hơn ta. Là sáng suốt ở chỗ nào? Nó thật tình đi, và nó đang thực hiện tình. Và trước khi nó thành hình là nó biết bao nhiêu là khổ, biết bao nhiêu là gian lao. Ngày hôm nay nó mới được thành hình. Chúng ta thấy rõ chưa? Chúng ta đang ngự trên những tâm lý này, mà tâm thức chúng ta so chưa bằng 20% của nó. Sức chịu đựng của nó vô cùng. Ngày hôm nay các bạn làm cha làm mẹ, làm người tại thế, sống trong cộng đồng xã hội, chúng ta nên chấp nhận, chịu đựng. Muốn đạt được sự chịu đựng thì phải nhịn nhục, xây dựng được nhịn nhục. Càng nhịn nhục càng học hỏi nhiều, càng nhân nhịn nhục càng được sự mến cảm trao phó cho chính chúng ta. Cho nên mỗi người vô vi nguyên ý là tu giải thoát, thì tự nhiên luồng điển ngũ hành trong ngũ tạng của các bạn được rút lên trên bộ đạo, thoát khỏi phạm trần. Thì các bạn nhịn nhục dễ hơn người thường. Người thường kêu họ nhịn nhục không được, vì có sự phản động trong nội lực. Còn của chúng ta không có sự phản động nội lực, chỉ thăng hoa lên trên và trụ sự sáng suốt để sửa chữa việc hư trở nên việc nên. Cho nên ngôn ngữ tu vô vi không phải là người ngu, tất cả người khôn, biết làm ăn, biết điều khiển gia ca, biết lợi hại. Nhưng mà ngày nay người phải đi tìm cái lợi hại hơn, phải nhịn nhục hơn để tìm sự lợi hại vô cùng. Nhịn nhục đạt thành thì dẹp tự ái, nhịn nhục đạt thành thì dẹp căn công cao ngạo mạn, dẹp tất cả những sự vô ích và không cần thiết, thì chúng ta thực thi về cần thiết.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Câu hỏi thứ ba nói về tình dục. Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần, tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ, con ma, con quỷ cũng có dục tánh, cường dâm, ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm, ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn. thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có một bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó, đó thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tám nói vậy. Thì chúng tôi nghe đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai, ai tới hiếp dâm, không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói cái, bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi chỉ đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương lắm. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật chứ ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông vô lục thấy không? Lấy bùa đem ra, mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, tôi nói vậy đó thôi. Thì thôi, về thì một tuần sau chết đó. Nó hiếp từ càng ngày càng xanh xao. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường với vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, còn thông thường gia đình một tháng người ta 3-4 lần đâu có cái tội gì. Cái đó là nhân đạo đó. Cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên đó. Còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng sâu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm đó người ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa đó. Thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất à. Cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Đi rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí, chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đó. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy cho vừa, chứ người ta đâu có làm gì quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Cho nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiến hóa. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó bị nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có gì đó nữa.
Câu tiếp mà về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng, âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau, thì nó mới giang ra. Nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó, làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra, nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng lại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, quỷ nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa diêm vương, nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào thế nào. Thì lúc đó người diêm vương phải triệu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư người cư ngụ trong cái xác đó, mày sống với nó từ lúc nó chết xuống, mày xử luôn, hai người xử một lượt. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những cái vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ đồ này kia kia nọ tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà, cái cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa, bằng lòng cứ gả cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Rồi để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là êm hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường, đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.
Thầy, về hạnh Bồ Tát, cái bài giảng hôm qua, những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn của các vị Bồ Tát đó, như cây sâm ngàn năm thường được nghe nói đến.
Cái đó là cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà Ngài bằng lòng làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó, luồng điển Ngài phải chiếu về đó và làm cái việc cứu độ chúng sanh. Điển không à, cái điển của Ngài phải phân tán xuống, cộng tác vô cái việc đó thì mới phóng cái thanh khí ra ngoài được. Bởi vì cái sức mạnh của một vị Bồ Tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm, nó mới phân tán ra mà từ ba cõi nó làm việc chiếu thường xuyên, thường độ, hạnh hy sinh luôn luôn giúp cho ba cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được, chỉ là điển thôi. Nếu mà lấy vật chất làm sao làm được, nó lạ hơn người ta. Như những cây sâm mà bao nhiêu năm ở trên núi kêu bằng giả sâm đó, người ta muốn sanh con mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt có một lát là ngậm trong miệng một chập là nó búng nó ra liền. Cho nên bây giờ ở Hồng Kông cũng bán là cả $100,000, $200,000, $300,000 Hồng Kông đô la một cây. Cây nó bị lớn chứ mấy, nó mắc là mắc ở chỗ đó. Nó cứ 10 năm nó có một ngắt, 10 năm nó có một ngắt, cứ mỗi một ngắt là 10 năm. Mình coi nó có bao nhiêu ngắt thì đánh giá nó đã sống bao nhiêu năm rồi, giá trị ở trong củ sâm đó. Cho nên các bạn có thì giờ qua Hồng Kông vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó thì có để mấy trăm ngàn. Hồi đó tôi, hồi xưa 1973, và tôi với ông bạn có mua mười mấy ngàn Hồng Kông đô la, có cây chút xíu đeo trước ngực đi về mười mấy ngàn Hồng Kông đô la hồi xưa, chứ không phải bây giờ 1973. Bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa, bây giờ nó mắc hơn tới mấy trăm ngàn. Sâm đó là giả sâm, sâm ở trên núi, tình cờ người ta đi người ta gặp cái sâm đó, sâm trên núi.
Niệm lục tự A Di Đà, thầy có chỉ con hôm qua là khi thở pháp luân thường chuyển, hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chạy điều chỗ nào chứ. Rồi nó khai thông nhâm đốc rồi, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tim bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ. Cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập thét rồi nó quen cái hơi làm pháp luôn, càng ngày càng dài rồi nó hít một hơi một nó niệm được, vô cũng được mà ra cũng được, không có sao. Còn niệm cho người ta nghe phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra, khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng đó. Cho nên các bạn đây rồi về niệm thét rồi cứ hít vô mà không có đủ á thì nó ngắn đoạn, cũng phải niệm nữa, niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi, niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ. Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi.
Dạ, chúng con xin thành thật cảm ơn thầy. Chúng con chỉ có bao nhiêu câu hỏi.
tâm linh cho đến thiên đàng. Ba bà các nẻo chẳng bán được gì, trên đường học hỏi giữ tin, bị nhồi bi kịch mới thì chịu tu. Tu rồi lại kế như mù, bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa, học bài nhịn nhục phấn qua. Trong đời có đạo chan hòa tình thương, một lòng nguyện niệm gieo hương, từ bi hỷ xả tâm nương ý trời, thực hành tiến hóa hợp thời, thương yêu tha thứ mở lời nhũ khuyên. Khuyên đời thức đạo dại phiền, vượt xuyên tư ái giao liền thành thơi, đến đây mới rõ ý trời, ban cho các giới hưởng lời thức chân. Tiến lên dại tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời, quy y nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương, tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mới tường dạ trơn, lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liên trời Phật không sờn không mê.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Khuyên đời thức đạo dại phiền, vượt xuyên tư ái giao liền thành thơi, đến đây mới rõ ý trời, ban cho các giới hưởng lời thực chân. Tiến lên dại tỏa dần hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời, quy y nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương, tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mới tường dạ trơn, lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liên trời Phật không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liên trời Phật không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liên trời Phật không sờn không mê.